con nhờ Bảo xin Bảo muội hỏi thầy một câu. Tại vì con thấy khi mà người chết họ vừa nhắm mắt thì bác sĩ họ tiêm một mũi thuốc. Con xin hỏi thầy là vì cái thân trung ấm họ có thể được an lạc hay là họ như thế nào á? Dạ, A Di Đà Phật.
Việc tiêm thuốc cho người mới vừa hơi thở cuối cùng đó, tùy theo bệnh trạng, không ảnh hưởng gì đến tiến trình tái sanh. Điều mà chúng ta cần thảo luận đó, đó là tính thời gian sau khi một người vừa tắt thở. Dân gian Phật giáo Trung Quốc có đề nghị là hãy để tối thiểu là 8 giờ đồng hồ. Ta không tìm thấy bất kỳ một quyển kinh nào từ pháp môn của Tịnh Độ Tông cho đến toàn bộ kinh điển Đại thừa còn lại hay là kinh điển của Phật giáo Tây Tạng giải thích lý do tại sao như thế. Và trong dân gian người ta chỉ tuyên truyền rằng đó là lời dạy của Tổ Huyền Tráng. Vì nó không có dữ liệu trong kinh điển đó, cho nên là người Phật tử không nên quá bận tâm. Vấn đề tẳng liệm lệ thuộc vào các yếu tố. Nhất là con cháu trong nhà, bao gồm luôn những người thân, có kịp về để làm lễ nhập liệm hay không. Thứ hai là cái khoảng cách địa lý từ nhà cho đến dịch vụ công thọ và những cái chuẩn bị cần thiết cho việc nhập liệm có được đảm bảo hay không. Và thứ ba, việc thỉnh mời các vị làm lễ hộ niệm bao gồm chư tăng, chư ni, Phật tử đó thuận lợi hay không là ba vấn đề mà tất cả chúng ta với tư cách là người thân đó cần phải quan tâm hàng đầu. Sau khi qua đề thì hiếm có ai liền ở trong vòng 2 tiếng vì chuẩn bị không kịp. Đang còn đến chùa nhờ tư vấn và xem ngày giờ, vân vân. Giải trong Tịnh Độ Tông dân gian đó thì cho rằng là trong vòng 8 tiếng đầu đó thân trung ấm có thể đang còn vương vấn cho nên chưa rời khỏi xác thân. Thì tạm gọi trong y khoa là chết lâm sàng. Và do vậy người ta kiên cử 8 tiếng để cho hương linh không có cơ hội để tạo ra cái phản sân hận, sợ hãi rằng là thân thể của mình bị tổn, bị cướp đi dưới nhiều hình thức khác nhau. Mối quan tâm như thế thì có ý nghĩa, nhưng cách thức là như thế thì nó không đúng lời Phật dạy. Ở trong quan hệ xã hội, nhất là trong các mối tương giao với người thân, ai thương kính mình, ai quan tâm thật sự, ta biết hết phải không ạ? Làm cha, làm mẹ, con cái đứa nào nó có hiếu thảo, đứa nào nó tính toán, đứa nào nó hơn thua, hầu như là không có cá tính nào mà cha mẹ không biết đến. Sau khi tắt hơi thở thì các giác quan bắt đầu ngưng hoạt động. Thì lúc đó đó tâm thức thoát ra khỏi xác thân. Độ nhạy cảm về mối quan tâm của người thân đó nó trở nên là cái điểm nổi bật nhất mà các hương linh có thể cảm nhận được. Đó, nếu trước khi qua đời mà cha mẹ ông bà hay là người lớn tuổi đó có tiểu vải, nói chung là nhơ quế, mà ta theo cái phong tục này để 8 tiếng đó thì không chừng người thân chúng ta sẽ quở trách rằng là nó không biết quan tâm gì đến tôi hết trơn, để dơ giấy thế này. và chính cái nỗi quán trách đó trở thành là sự sân hận. Mình quan tâm lo lắng chăm sóc, rửa ráy, thay quần áo đều là những biểu hiện của tình thương, thì có lý đâu mà người thân mình trở nên là phiền muộn, phải không ạ? Ví dụ như một người già không có khả năng là tự thay quần áo cho mình, không có khả năng là tự ăn uống, không có khả năng là tự đi đứng, phải cần đến sự dìu dắt giúp đỡ trợ lý của những người con. Trong lúc mà sanh tử, cái chết diễn ra đó, thì người quá cố cũng có nhu cầu tương tự như vậy. Ấy thế mà vì chúng ta mê tín vào con số 8 giờ cho nên chúng ta bỏ lơ. Và cái bỏ lơ đó làm cho người ra đi cảm thấy rằng là mình đơn độc quá, cô đơn quá, bởi cảnh trạng gia đình này lạc lẽo quá. Do đó quý vị cứ mạnh dạn làm phát xuất từ tình thương, thì không có lý do gì mà người thân quán trách, sân hận, khó chịu đối với chúng ta. Bởi vì độ nhạy cảm về nhận thức của người quá cố mạnh gấp nhiều lần so với những người còn sống, cho nên tâm trạng của người chăm sóc như thế nào họ cảm nhận được hết. Những việc mà tiêm chích thuốc vào những giờ cuối đó, nếu đi thiêu thì có thể tạo ra những cái phản ứng hóa học, thoảng tạo ra sự có màu ở các xương mà một số người ngộ nhận cho đó là xá lệ. Mặc dù hiện nay thì vẫn chưa có những nghiên cứu y học một cách có hệ thống, nhiều tình huống khác nhau xem rằng là trong suốt thời gian bệnh đó, sử dụng một loại thuốc nào nhiều quá thì khi thiêu ở nhiệt độ nhất định nào đó sẽ làm cho xương có một cái màu nhất định, và rồi trong tương lai tất cả những cái khảo nghiệm đó chắc chắn sẽ có. Cho nên ta đừng nên bận tâm về cái tính cách màu sắc của xương tro cốt sau khi thiêu và đánh đồng nó với xá lệ. Tôi đã có cơ hội chiêm bái xá lệ của Đức Phật được triển lãm ở trong viện bảo tàng New Delhi, thủ đô Ấn Độ, nhiều lần chụp hình quay phim, thì các viên xá lệ đó chỉ có màu xương, tức là ta thiêu đôi lúc là dài 3000 độ, nếu là xương cốt bình thường là nó nát thành tro bụi hết rồi, còn cái tụ lại thành xá lệ thì còn nguyên, đó mới là quan trọng. Còn việc tiêm thuốc, sử dụng thuốc xong suốt và quá trình sống và nhất là giai đoạn cuối cuộc đời đó, sẽ dẫn đến những cái phản hóa chất tạo ra màu trên xương, không nên xem đó là những cái dấu hiệu của xá lệ. Điều quan trọng nhất là trước cái chết đương sự cần phải sáng suốt, bình tĩnh, tự hộ niệm cho mình trước khi được người thân và các nhà sư, các sư cô đến hộ niệm. Vì tự hộ niệm nó làm cho tâm của mình được bình an và tách ly khỏi cái nỗi sợ hãi đang khống chế đè nặng lên trên cảm xúc của chúng ta. Do đó nếu vô thường diễn ra trong tích tắc đó thì sự tái sanh và cảnh giới của nó chắc chắn phải là sự an lạc. Ngày 29 tháng 6 2009, tức là cách đây 2 ngày mấy, viện trẻ Quỳnh Phúc Điền đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Chợ Rẫy. Ông là người nổi tiếng cho sân khấu ca nhạc, các chương trình nào được ông đạo diễn chắc chắn là phải có chất lượng. Anh là người đạo diễn chính cho các cái chương trình live show Làn Sóng Xanh, Duyên Dáng Việt Nam, live show của Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Mỹ Tâm, tức là các nhân vật nổi cộm trong làng giải trí của Việt Nam, và ra đi ở cái tuổi mới 40 thôi. 2-3 ngày trước khi ra đi thì anh đã hỏi bác sĩ trưởng khoa về gan rằng là tình trạng của anh sẽ thế nào. Thì bác sĩ nói thì trong vòng 2 ngày lập tức anh rất là bình tĩnh viết lại di chúc, tay của mình nắn nót từng con chữ một để yêu cầu mọi người hãy sử dụng cái bài "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" để ca ở trong mấy cái ngày hoàng, và mong rằng là tất cả những người thân, những người thương, các anh hâm mộ đó đừng có tuyệt vọng về cái chết của anh, vì đó là một quy luật. Anh là một người ảnh hưởng Phật giáo, và bài ca "Tôi được tuyệt vọng" là do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một Phật tử thuần thành, sáng tác, hưởng tinh thần của vô thường vô ngã rất nhiều. Chỉ vì nó cũng có những cái bài, những cái câu chữ trong đó nó có tính cách tiêu cực, do cái sợ hãi đó, những nỗi sầu nỗi buồn vẫn còn đâu đó có mặt. Nhưng ít ra đó thì khi mà mình di chúc viết rõ những cái yêu cầu để mong cho những người thân đừng rơi những giọt nước mắt, đừng khổ, đừng đau, đừng sầu, đừng buồn, đừng tủi, thì đó là có bản lãnh để vượt qua cái sầu, cái tủi, cái buồn, cái đau của chính bản thân mình, và không còn tiếc nuối gì với cái cõi đời này nữa. Có một số người thì ráng ăn chơi thoải mái trong 1-2 ngày để chết, thì tái sanh rất là nguy hiểm. Cái di chúc thứ hai của anh á là đừng có phúng viếng bằng hoa trướng liễn đói, mà hãy đổi thành tiền, và đề nghị sử dụng toàn bộ số tiền đó cho các hoạt động từ thiện ở bệnh viện Chợ Rẫy. Thì tất cả những sự chuẩn bị như thế được gọi là hộ niệm, tự hộ niệm cho chính mình, và nó có giá trị hộ niệm cho những người còn sống. Trước cái sinh ly tử biệt thì người còn sống nó khổ lắm, khóc lắm, có người thì bỏ ăn bỏ ngủ, có người chết theo đó. Và như là di chúc mạnh dạng cứng rắn như thế sẽ giúp cho những người còn sống nó bớt đi cái sầu đau, thì cái chết đó không phải là vô nghĩa. Có những cái chết đó, giúp cho mình, cho người. Và nó khác hơn là theo tên Phật dạy, ta phải hiểu bản chất của sự sống nó phải nằm ở chỗ là sống thọ hay là chết yểu, mà là sống như thế nào. Nếu ta trải nghiệm đời sống bằng tất cả những nỗ lực chân chính, hợp luật pháp, hợp đạo đức, tròn bổn phận trách nhiệm cho gia đình, thì sự ra đi đó giàu có sớm, nó cũng không có gì để chúng ta phải tiếc nuối. Sống như thế là sống có nghĩa cho mình và cho người. Do đó đừng nên bận tâm về vấn đề tiêm chích thuốc, cũng đừng bận tâm về tính thời gian tối thiểu hay tối đa, mà ta phải thấy lời Phật dạy là không nên mê tín vào thời gian và con số năm tháng ngày giờ, mà phải được sắp xếp ở trên sự tiện lợi đó. Ví dụ như người ra đi đã có nhu cầu muốn gặp đứa con út, mà nó ở tỉnh xa, không có máy bay, phải mất đến cả ngày mấy thì mới có thể có mặt, thì lúc ta có thể hoãn cái việc mà tẩn liệm lại, để cho cái quyền ước cuối cùng của người ra đi là được thỏa mãn. Còn khi mà thân bằng quyến thuộc đều có mặt hết, nếu trong vòng 2 giờ mà có thể thu xếp được cái việc tẩn liệm á, thì ta có thể tẩn liệm liền. Đừng có tin là trùng tan, tam tan, sát chủ gì cả. Tất cả những đó không có một dữ liệu khoa học nào, không có một cơ sở gì để ta phải tin, phải sợ, phải lo. Trong cái đó Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ đó, tháng nào cũng tốt, ngày nào cũng lành nếu ta là một người tốt. Cho nên là theo duyên mà làm, theo sự tiện ích đó mà ta phân định thời gian và công việc. Là người Phật tử thì nên ứng xử như thế, chứ đừng có sợ. Bây giờ cái phong tục coi ngày giờ năm tháng của dân gian nó can thiệp vào Phật giáo nhiều quá, làm cho người ta có cảm giác rằng đây là phong tục của đạo Phật. Cho nên khi chết á, cả Phật tử lẫn những người chưa biết đạo đều đến chùa nhờ coi ngày coi giờ hết, và yêu cầu là cố gắng làm sao đừng có trùng tang, rồi lại mê tín theo tứ hành xung, thình tuất sủ mùi dần thân tị họ tiếng ngọ mày dậu, người nào trong tộc mà có cái tuổi cùng với cái bộ bốn như vừa nêu thì tránh mặt trong lúc tản liệm, tránh mặt trong lúc hạ quyệt. Ngay cái giờ phút cuối cùng ta cần đến cái sự chia ly để cho cái người ra đi không còn tiếc nuối mà mình lánh mặt như vậy, do mê tín mà trở thành là bất hiếu, do mê tín trở thành bất nghĩa, do mê tín mà trở thành là mất tình. Do đó đừng có sợ cái gì cả. Phật dạy ta nên tin theo Phật, còn những phong tục dân gian nó không có cơ sở gì để chúng ta phải sợ phải lo hết trơn. Cho nên thời gian còn lại dành cho việc cung cấp thông tin tâm lý cho chùa, cho những người đi hộ niệm làm lễ cầu siêu cho ta, rằng khi còn sống đó, cái người này đó chấp trước cái gì, bế tắc cái gì, cái tâm quyến luyến nằm vào cái gì, để cho trong tiến trình cầu siêu đó những người hộ niệm mổ xẻ tâm lý đó ra, hồi hướng phân tích để cho người đó rũ bỏ được, an tâm mà ra đi. Tất cả những điều đó nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng so với các mê tín dị đoan về năm tháng ngày già. Đó là một vài ý niệm. Xin đi câu hỏi khác.
Thì theo con nghĩ như